mình là thần thú. Thành ra tất cả đại chúng ai dám làm hết. Rồi bây giờ chính mình cũng không làm nữa. Thì hóa ra tổ nói ngay chấp hành hết. Ngũ tổ nói chẳng ai để tâm và chấp hành làm theo. Thì đó là coi thường ngũ tổ, coi thường thầy mình. Thành ra vì vậy, mình phải làm để trình bày kiến giải. Là vì những cái lý như vậy, chứ không thành rằng là vì cái ý muốn rằng là tham cái y bát. Hay là ngũ tổ trình, thành ra ngài thần tú trình ngũ tổ bài kệ của mình. Mà cũng dám trình, thì là phải viết ở trên bạch tượng. Nhưng mà bây giờ, ngoài thần tú ra chỉ có Huệ Năng là một anh cư sĩ làm công quả xá gạo ở dưới bếp mà chưa bao giờ được phép lên trên chính điện để nghe giảng pháp, chưa được phép nghe Phật pháp. Nhưng mà giờ Huệ Năng nói là tôi cũng có kể nữa. Thầy Lâm Trung Sơn Di cười nói là chú mày cũng bị đập. Thì Huệ Năng nói rằng đó, cái người cầu sự giải thoát đó, cầu đạo giải thoát, không có nên đánh giá cái người tân học hay cũ học. Tại vì trí tuệ thực sự không có nằm ở thời gian. Và trí tuệ có thể ngay trong khoảnh khắc. Thành ra có rất nhiều tổ sư ở trong số đó, dĩ nhiên có Huệ Năng cũng giác ngộ ngay trong khoảnh khắc thôi, tức là rất là nhanh. Thành thử cái vấn đề mà mình nói rằng là để đạt được cái sự nhất tâm bất loạn là phải cần nhiều năm hay là cần ít năm cũng không hẳn đâu. Có khi tu cho thì chắc vẫn không đạt được, tại không để tâm đến thì sao mà đạt. Người muốn đạt là người phải để tâm đến, tức phải để tâm đến vấn đề. Không phải là tất cả những người học Phật và những người tu Phật đều để tâm đến vấn đề là làm thế nào cho mình nhất tâm bất loạn, đâu có đâu. Mà phải là cái người để tâm đến thì cái người đó mới thực hiện được. Còn cái người không để tâm đến thì đương nhiên họ chẳng bao giờ thực hiện hết. Thì cái chuyện hoặc hai nữa, cái sự tu hành hay cái sự học đạo của mỗi người, nó có mỗi một ý hướng, nó có mỗi một cái nhân duyên và ý hướng. Thành thử ra không cứ rằng là cứ trải qua bao nhiêu năm thì nó sẽ thành nhất tâm bất loạn, mà không cứ như vậy, mà cũng không cứ rằng là nhất tâm bất loạn nó chỉ nằm ở tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay là u bà tắc hay u bà di, mà bất kể ai nếu mà thực hiện đúng cách thì nó thành, mà nếu không thực hiện đúng cách thì nó không thành. Nhưng mà nếu ở đây đặc biệt là khi mình nói đến chuyện là mình tu để vãng sinh cực lạc, mà tu để vãng sinh cực lạc thì đương nhiên mình cần phải đúng cách. Mà cái đó đương nhiên là một trong những mục đích cứu cánh của vấn đề tu tịnh độ. Là vấn đề làm thế nào, tại vì sao vậy? Vì mình nghe cái tiêu đề nó thì gọi là tịnh độ tông hay là liên tông, có hai tên gọi. Gọi ngắn thì là liên tông, gọi dài thì tịnh độ tông. Tịnh độ là cái cõi thanh tịnh, liên tông đó là chỉ cho sự thanh tịnh, là cái hoa sen. Tại vì khi tu hành thành tựu sinh về, vãng sinh về cõi Phật nào đó thì cũng đều là hóa sinh từ hoa sen, tức là cửu phẩm liên hoa bi phủ mẫu, tức là đều do cái hoa sen xuất sinh. Thành ra nói thì tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, thành ra vì như vậy đó mà gọi là liên tông hay là gọi là tịnh độ tông. Thì đương nhiên tịnh độ hay là liên tông đó đều lấy gì làm tu cánh, lấy sự đạt được tịnh làm tu cánh. Mà thực sự thì cũng phải rằng là chỉ có tịnh độ tông mới nhằm đến vấn đề rằng là đạt đến tu cánh là thanh tịnh, mà ngay đến thiền tông cũng phải. Thiền tông thì thiền chỉ là phương tiện thôi, còn tịnh là tu cánh. Thiền là cái cách để đưa mình đến một cái tâm thanh tịnh. Và nếu thiền mà đưa đến tâm mà bất tịnh, tức là loạn, thì thành phàm phu thiền, thành ma thiền, mà không phải là thiền của Phật pháp. Thiền Phật pháp mà đưa đến vấn đề tịnh, hay là đúng đưa mình đến cái vấn đề rằng là nhất tâm bất loạn. Khi mà cái nhất tâm nó bất loạn đó, là nó không có loạn động đó, thì nói như thầy hành xa, nói như đấy cái phần thứ hai, mà thứ hai khi cái tâm nó bất loạn đó, thì đương nhiên tâm nó tương ưng với tâm Phật, tại vì tâm Phật bất loạn như mở đầu hôm qua thầy có đề cập đến, thì đương nhiên tâm của Đức Phật không bao giờ loạn động hết, tâm Đức Phật không có đa vọng tưởng như mình. Thành ra đương nhiên thành tựu cái nhất tâm bất loạn đó là thành tựu cái tâm tương ưng với tâm Phật. Cái tâm nó gọi là tức tâm tức Phật. Tại vì ngay cái tâm bất loạn đó thì cảnh giới bất động cũng như là cảnh giới vô phân biệt, vô sai biệt nó hiện thành. Thì đương nhiên rằng là từ thân cho đến cảnh của sự giác ngộ nó đều hiện bày. Cho nên tâm đó chính là tâm Phật. Nên nếu mà nói theo cái nghĩa, nói theo cái nghĩa đó mà bên của thiền tông mà gọi là tức tâm tức Phật là tức tâm gì? Có nhiều người ngộ nhận nó tức tâm là tưởng đâu là cái tâm viên ý mã mình là tâm đó, cho nên tâm đó chính là tâm Phật. Anh nghĩ như vậy là hủy báng chư Phật, nghĩ như vậy là tà đạo đọa chết. Tại vì nghĩ như thế thì lấy tất cả những cái vô minh đó của mình để hướng dẫn mình, thì cái vô minh của mình nó đưa mình đến những cảnh giới của sai lầm, của phiền não. Thành chính cái tức tâm tức Phật nó là đình chỉ mọi cái vọng niệm vọng tâm. Khi đình chỉ mọi cái vọng niệm vọng tâm thì tự tâm nó bất loạn. Mà khi tự tâm nó bất loạn thì đương nhiên mình nằm vào vô sai biệt, cảnh giới đó nó hiện bày. Thì đương nhiên tâm đó tức Phật, Phật tức tâm đó gọi là tâm gì? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm không có loạn động. Thì tâm đó cũng biểu hiện cho tâm của Đức Phật. Thành ra thiền tông thì tu làm thế nào để mà đạt những cái mà tức tâm tức Phật, tức là biết thế nào là Phật tâm và thế nào là chúng sinh tâm. Thì bây giờ bên tịnh độ tông này dùng pháp môn niệm Phật để trị cái chúng sinh tâm. Pháp môn niệm Phật nó là dùng cái niệm Phật tâm để mà Phật hóa cái phàm tâm, để cho thanh tịnh hóa cái tâm mà hay loạn, tức là trở thành bất loạn, trở thành một cái tâm bất loạn. Thì nói như thế là gợi lên cho mình một cái, lóe lên cho mình một cái ý tưởng để tư duy, để suy nghĩ thôi đó. Để mà mình có thể có thêm một cái khả năng nghĩ tiếp về nhất tâm bất loạn một cách rất là mới mẻ, mà không giống như toàn bộ những câu đầu đã đáp, mà hơi giống cái phần sau mà thầy Hành Xa có nói hiện đấy. Và nó sẽ lạ lùng mà nó sẽ khác hẳn những cái xưa nay mình hay nghĩ. Thư Huỳnh Thị Hoàng Anh, là sao cái phái thiện nó mạnh quá, thiện đạo, thiện gì, thiện liên tục, mà cũng ở cái khu dưới đó không, lạ thiệt hả? Sắp tới sắp lui nữa, lát nhờ con lên bốc. Toàn bên nó không nào, mà ở dưới không, mà bốc chiều nào phải bốc ở dưới, bốc ở trên, bốc ở bên phải, bốc ở bên trái cũng ra đó. Đừng sợ, hồi nãy có nói rồi đó. Mình cứ nghĩ vậy, mình cứ lên mình nói là mình tán thán chư Phật, tán thán pháp, mình cúng dường chư Phật, chư về lại giáo pháp, đừng có sợ gì hết á. Không lẽ mình tán thán Đức Phật mà mình rung mình sợ sao? Tán thán Đức Phật cũng sợ gì hết. Chứ không thì mấy thầy ngồi đây chắc toát mồ hôi chắc chết quá. Sợ mình chết.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, theo con nghĩ là niệm nhất tâm bất loạn thì cái đó nó rất là khó. Nhưng mà theo con nghĩ niệm mình niệm Phật để mà dừng lại cái tâm loạn động của mình. Mình cứ niệm giống như là đi đứng nằm ngồi, bất cứ lúc nào mình cũng phải niệm. Để nếu như mình không có niệm Phật á thì mình sẽ cái tâm của mình sẽ khởi lên, mình suy nghĩ những cái chuyện bậy bạ, mai mình niệm, nhờ một cái mình nương theo cái câu niệm Phật đó, mình dừng lại những cái loạn động đó, thì mình sẽ tập một thói quen hàng ngày mình cứ niệm, và giờ phút nào nếu mình cũng cứ niệm như vậy thì từ từ sẽ thành một cái thói quen của mình. Rồi một ngày nào đó con nghĩ rằng là mình cũng có thể là đạt được cái đó, nhưng mà nó rất là khó. Phải là cần cái sự tinh tấn với cần cái sự là luyện tập thường xuyên. Dạ theo con nghĩ như vậy là
thì dù sao thì cũng vậy, dù sao thì nó cũng là cái nhân duyên. Tức là ban đầu niệm Phật thì vì